Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 4 tháng 1 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga nổi giận sau vụ tấn công khiến mấy mươi binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng một số quốc gia hạn chế nhập cảnh đối với du khách Trung Quốc đơn thuần là vô lý và thiếu cơ sở khoa học.
The issues between our two countries are problems that do not belong.
Tổng thống Philippines sắp gặp Chủ tịch Trung Quốc có bàn về Biển Đông. Hàn Quốc phạt hãng xe Tesla hơn 2 triệu đô la vì phóng đại tầm chạy của xe điện. Mời quý vị theo dõi các chi tiết. Những người theo chủ nghĩa dân tộc và một số nhà lập pháp Nga yêu cầu trừng phạt các viên chỉ huy mà họ cáo buộc là đã phớt lờ nguy hiểm giữa lúc sự tức giận tăng cao sau vụ mấy mươi binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc oanh kích thuộc diện đẫm máu nhất kể từ đầu cuộc chiến ở Ukraine. Trong một tiết lộ hiếm hoi, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 63 binh sĩ của họ đã thiệt mạng vào đêm giao thừa trong một vụ pháo kích dữ dội phá hủy một doanh trại tạm thời tại một trường cao đẳng nghề ở Makiivka, thành phố gắn liền với thủ phủ Donetsk bị Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine. Ukraine và một số blogger theo chủ nghĩa dân tộc Nga đã đưa con số tử vong cao hơn nhiều, lên tới hàng trăm người, mặc dù các quan chức thân Nga nói rằng ước tính như vậy là phóng đại. Những người chỉ trích ở Nga nói rằng binh lính khi đó đang được bố trí ăn nghỉ dọc theo một bãi chứa đạn dược, tại địa điểm mà Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bị trúng 4 quả rocket được bắn từ bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất. Cuộc tấn công vào Makiivka diễn ra khi Nga đang tung ra làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái hàng đêm vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết hôm thứ Hai, 2 tháng 1, rằng Nga đã tấn công các khu vực do Ukraine kiểm soát trong khu vực Donetsk, đánh vào làng Yakovlevka, thành phố Kramatorsk, và phá hủy một sân trượt băng ở thị trấn Druzhkivka. Trong một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết một cuộc tấn công vào ngày 31 tháng 12 nhắm vào một khu vực do Nga kiểm soát ở miền nam Kherson đã giết chết hoặc làm bị thương khoảng 500 binh sĩ Nga. Reuters không thể kiểm chứng độc lập các tin tức về chiến trường này. Ukraine gần như chưa bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky không đề cập đến vụ pháo kích Makiivka trong bài phát biểu hàng đêm hôm 2 tháng 1. Sự tức giận ở Nga lan đến các nhà lập pháp Grigory Kasatsin, một thành viên của Thượng viện Nga và là cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nga, không chỉ yêu cầu phải trả thù Ukraine và những người ủng hộ NATO mà còn phải có một phân tích chính xác trong nội bộ. Sergei Mironov, một nhà lập pháp và cựu Chủ tịch Thượng viện Nga, yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự đối với các quan chức đã cho phép tập trung quân nhân trong một tòa nhà không được bảo vệ và tất cả các cơ quan cấp trên không đảm bảo an toàn phù hợp. Ukraine cho biết hôm 2 tháng 1 rằng họ đã bắn hạ tất cả 39 máy bay không người lái mà Nga đã sử dụng trong đêm thứ ba của cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu dân sự ở Kiev và các thành phố khác. Các quan chức Ukraine nói thành công của họ đã chứng minh rằng chiến thuật của Nga trong những tháng gần đây là dội mưa tên lửa và máy bay không người lái nhằm đánh sập cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đang ngày càng thất bại khi Kiev tăng cường phòng không. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tình trạng gia tăng các ca nhiễm COVID-19 trước cuộc họp dự kiến vào thứ Ba 3 tháng 1 của các nhà khoa học với Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, nơi đang hy vọng sẽ thảo luận chi tiết về sự tiến hóa của virus. Việc Trung Quốc đột ngột quay ngoắt các biện pháp kiểm soát COVID vào ngày 7 tháng 12, cũng như tính chính xác của dữ liệu về các ca nhiễm và tỷ lệ tử vong đã bị mổ xẻ ngày càng nhiều ở cả trong và ngoài nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các hạn chế nhập cảnh du lịch do một số quốc gia áp đặt đối với người Trung Quốc đơn thuần là vô lý và nói rằng chúng thiếu cơ sở khoa học. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói với các phóng viên ở Bắc Kinh rằng chúng tôi sẵn sàng cải thiện việc trao đổi thông tin với thế giới, nhưng chúng tôi kiên quyết phản đối những nỗ lực thao túng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh vì mục đích chính trị, và sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng trong các tình huống khác nhau theo nguyên tắc có đi có lại. Việc Trung Quốc chuyển hướng khỏi chính sách không COVID từng được Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ sau các cuộc biểu tình đánh dấu sự phản đối mạnh mẽ nhất của công chúng trong thập niên ông nắm quyền, và diễn ra đồng thời vào giai đoạn kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong gần nửa thế kỷ. Giữa lúc virus lây lan không kiểm soát được, các nhà tang lễ báo cáo nhu cầu sử dụng dịch vụ của họ tăng đột biến và các chuyên gia y tế quốc tế dự đoán có ít nhất 1 triệu ca tử vong ở Trung Quốc trong năm nay. Trung Quốc báo cáo chỉ có 3 ca tử vong mới do COVID vào ngày 2 tháng 1, nâng số người chết chính thức kể từ khi đại dịch bắt đầu lên 5.253 người. Hoa Kỳ, Pháp và các quốc gia khác yêu cầu xét nghiệm COVID đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc, trong khi Bỉ cho biết họ sẽ xét nghiệm nước thải từ máy bay để tìm các biến thể mới. Trung Quốc sẽ ngừng yêu cầu người nhập cảnh nước này phải cách ly kể từ ngày 8 tháng 1, nhưng vẫn yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. bay tới Bắc Kinh vào thứ Ba 3 tháng 1 trong chuyến thăm 3 ngày. Trong một số các nội dung, ông dự kiến sẽ thảo luận về các hoạt động của Bắc Kinh mà Manila nói là bất hợp pháp ở khu vực Biển Đông tranh chấp.
The issues between our two countries are problems that do not belong between two friends.
Phát biểu trước chuyến bay, ông Marcos nói ông mong được gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và rằng các vấn đề giữa hai nước chúng ta là những vấn đề lẽ ra không nên xảy ra giữa hai người bạn như Philippines và Trung Quốc. Đây sẽ là một cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa ông Marcos và ông Tập sau cuộc gặp vào tháng 11 tại Thái Lan. Cuộc gặp này diễn ra trong lúc Philippines bày tỏ quan ngại trước các tin tức về hoạt động xây dựng của Trung Quốc và tình trạng tràn ngập tàu cá của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Tuần trước, một quan chức Bộ Ngoại giao Philippines cho biết cuộc hội đàm với ông Tập sẽ bao gồm nội dung về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 30 tháng 12 không đề cập đến Biển Đông, nhưng cho biết chuyến thăm sẽ tập trung vào việc trao đổi quan điểm sâu sắc về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chuyến thăm sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng và văn hóa để tạo ra một kỷ nguyên vàng, ông Uông nói. Các nhà phân tích kỳ vọng ông Marcos sẽ sử dụng chuyến đi để giúp tái cân bằng chính sách đối ngoại của đất nước ông, vốn đã xích lại gần Trung Quốc và rời xa Hoa Kỳ dưới thời nhà lãnh đạo tiền nhiệm Rodrigo Duterte. Trong khi Philippines là một đồng minh quốc phòng của Hoa Kỳ dưới thời ông Duterte, nước này đã gác lại vấn đề tranh chấp Biển Đông để đổi lấy đầu tư của Trung Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã đến thăm quốc gia Đông Nam Á này vào năm ngoái và đảm bảo với Manila rằng Washington sẽ bảo vệ Philippines nếu nước này bị tấn công ở Biển Đông.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Cơ quan quản lý chống độc quyền của Hàn Quốc cho biết họ sẽ phạt hãng xe Tesla 2,85 tỷ won, tức khoảng 2,2 triệu đô la vì đã không thông báo cho khách hàng về tầm chạy ngắn hơn của xe điện trong điều kiện nhiệt độ thấp. Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc nói Tesla đã phóng đại phạm vi hoạt động của ô tô cho một lần sạc, hiệu quả chi phí nhiên liệu so với xe chạy xăng, cũng như hiệu suất của hệ thống sạc nhanh Supercharger. Trên trang web địa phương chính thức của hãng kể từ tháng 8 năm 2019 cho đến gần đây, Ủy ban Thương mại Công bằng nói trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng tầm xe chạy của những chiếc ô tô của nhà sản xuất xe điện Hoa Kỳ giảm tới 50,5% trong thời tiết lạnh giá so với những quảng cáo trực tuyến. Tesla không đưa ra bình luận ngay lập tức với Reuters. Trên trang web của mình, Tesla cung cấp các mẹo lái xe trong mùa đông, chẳng hạn như là xử lý trước bộ nhiên liệu xe bằng nguồn năng lượng bên ngoài và dùng ứng dụng Energy mới cập nhật để theo dõi mức tiêu thụ năng lượng, nhưng không đề cập đến tình trạng giảm tầm xe chạy ở nhiệt độ dưới 0 độ C. Năm ngoái, Ủy ban Thương mại Công bằng đã phạt nhà sản xuất ô tô Đức Mercedes-Benz và chi nhánh Hàn Quốc của hãng này 20,2 tỷ won vì quảng cáo sai sự thật liên quan đến lượng khí thải của các phương tiện chở khách chạy bằng động cơ diesel. Đức mới đây đã lên tiếng cảnh báo những người Iran sống ở nước này, vốn từng chỉ trích chính phủ Iran nên cẩn trọng về việc đi tới Iran. Ông Thomas Hardenwang, người đứng đầu văn phòng liên bang về bảo vệ hiến pháp, nói với hãng tin Đức GPA rằng trong các năm qua, chính phủ Iran đã tìm cách xác định những người chỉ trích và những người có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu họ đến Iran. Ông Hardenwang cũng cho biết rằng bạn bè hoặc thành viên gia đình của những người chỉ trích Iran cũng phải đối mặt với những mối đe dọa tương tự. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc biểu tình ở Đức chẳng hạn như những cuộc biểu tình đã thu hút hàng chục ngàn người phản đối chính phủ Iran ở Berlin vào tháng 10, có thể là nơi để các cơ quan chính phủ Iran tìm cách xác định những người chỉ trích. IMF dự báo phần lớn nền kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ là một năm khó khăn khi các động lực chính của tăng trưởng toàn cầu, Hoa Kỳ, châu Âu và Trung Quốc đều trải qua hoạt động suy yếu. Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết hôm Chủ nhật, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva nói trên chương trình tin tức sáng Chủ nhật của CBS rằng năm mới sẽ khó khăn hơn so với năm chúng ta mới bỏ lại phía sau. Vì sao? Bởi vì ba nền kinh tế lớn Mỹ, EU và Trung Quốc đều đang đồng loạt giảm tốc, mà nói. Hồi tháng 10 năm ngoái, IMF đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2023, phản ánh tác động tiếp diễn từ cuộc chiến ở Ukraine cũng như áp lực lạm phát và lãi suất cao do các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đưa ra nhằm mục đích giảm bớt những áp lực về giá cả đó. Kể từ đó, Trung Quốc đã loại bỏ chính sách gọi là không COVID và bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế một cách hỗn loạn, mặc dù người tiêu dùng ở đó vẫn cảnh giác trong khi các ca nhiễm COVID gia tăng. Lần đầu tiên trong 40 năm, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc vào năm 2022 có thể bằng hoặc thấp hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu, bà Georgieva nói. Hơn nữa, sự bùng phát dự kiến của các ca nhiễm COVID ở đó trong những tháng tới có thể sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến nền kinh tế của nước này trong năm nay, cũng như tới sự tăng trưởng của khu vực và toàn cầu. Theo bà Georgieva, người đã đến Trung Quốc trong chuyến công tác của IMF vào cuối tháng trước. Trong khi đó, bà Georgieva nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ thì ngược lại và có thể tránh được suy thoái có khả năng ảnh hưởng đến 1/3 nền kinh tế thế giới. Bà nói rằng Mỹ là nước kiên cường nhất và nước này có thể tránh được suy thoái. Chúng tôi thấy thị trường lao động vẫn khá mạnh, bà nói. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.